18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 20. Phần 20, Đinh Nhị Cẩu mệt mỏi lết về tới đồn cảnh sát. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều đã biết Đinh Nhị Cẩu đi đâu, làm gì ở trên tỉnh, cho nên mọi người bắt đầu trêu chọc Đinh Nhị Cẩu. Nhị Cẩu, ra đây, nói cho anh nghe, cậu thật sự đem vợ của Vương lão hổ hợp nhất rồi phải không? Thế nào? Đàn bà lần thứ hai lấy chồng hương vị có khác với phụ nữ thông thường không? Nói nghe coi, con bà nó, anh có tin là nôi nổi điên lên đập anh một trận không? Đinh Nhị Cẩu tức giận, nói với Vương Hổ nha, trước kia, vô luận mọi người nói hắn cái gì, hắn cũng không bực bội, giờ thì không được, nếu ai nói đụng chạm đến Lý Phượng Ni, hắn lập tức liền nổi cơn lên, này, làm gì mà hung dữ thế, đây là tôi đây là nhắc nhở cho cậu, cậu bây giờ bao lớn, cô gái kia bao nhiêu tuổi, cậu thật sự là chẳng phân biệt được tốt xấu gì cả. Vương Hổ Nha khó chịu nói, Đinh Nhị Cẩu còn muốn tiếp tục cãi nhau, chợt thấy Điền Ngạc Như từ trong đại sảnh đi đến hậu viện gặp hắn, ở trong đồn cảnh sát, Đinh Nhị Cẩu hiện tại ai cũng không ngán, nhưng duy nhất chỉ có sợ nữ cảnh sát Điền Ngạc Như này mà thôi, không vì cái gì khác, bởi vì hắn có tật nên giật mình, trở lại rồi à, vâng, đã trở lại, chị Ngạc Như khỏe chứ, ừ rất khỏe. Điền Ngạc Như bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì đang khó chịu, Đinh Nhị Cẩu một trận đau đầu, việc với Lý Phượng nên nếu cô ấy biết phụ nữ nào mà không ghen, Điền Ngạc Như nhất định sẽ tính sổ với mình, đây thật là một vấn đề nan giải đây, giữa trưa, tất cả mọi người tìm một chỗ nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục đi làm, nhận được tin nhắn của Điền Ngạc Như. Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ chạy tới nhà của Điền Ngạc Như. Buổi trưa, Hoắc Lữ Mậu đang ở trong đồn công an cùng chính trị viên Trần Bình, Vương Hổ Nha ba người đang chơi đánh bài. Đinh Nhị Cẩu, thằng nhóc này chạy đi nơi nào, tại sao không thấy bóng dáng hắn đâu? Chính trị viên Trần Bình ngạc nhiên hỏi, chắc đi lên ủy ban thị trấn rồi, hình như là đi tìm xã trưởng. Dù sao cũng là chú cháu người trong một nhà, lần này từ tỉnh thành trở về, nhất định sẽ mua quà cho xã trưởng không ít. Vương Hổ Nha nói, đánh bài của cậu nhanh đi, Đinh Nhị Cẩu có bao nhiêu tiền. Bất quá thằng nhóc này cũng là người trọng nghĩa, chuyện cháy nhà ở thôn Lô Gia Lĩnh này, chúng ta đến bây giờ cũng chưa có kết luận, Vương Lão Hổ chạy mất tìm không thấy. Lý Kiến Thiết trước kia cũng thường duy trì công việc giúp chúng ta đấy, cho nên chuyện phải tiếp tục truy tra, chúng ta không có cách nào khác là phải lấy lại công bằng cho Lý Kiến Thiết. Hoắc Lữ Mậu bài một đôi sáu ném trên bàn nói, trời ơi, chị liều mạng quá vậy, đồn cảnh sát cách nơi này chỉ có mấy phút, vạn nhất Hoắc Lữ Mậu quay trở lại, chúng ta xong đời. Đinh Nhị Cẩu lau mồ hôi trên trán, mặc kệ, em mấy ngày vừa rồi chắc chắn đã đem yêu tinh Lý Phượng Ni kia ăn no, chị cũng muốn ép khô em, vậy thì em sẽ cho chị ép khô. Đinh Nhị Cẩu muốn tốc chiến tốc thắng, dương vật hắn đã sưng cứng trong quần, ban ngày tại trong nhà mà đùa bỡn thời gian lâu với vợ của trường đồn cảnh sát, hắn thật sự là không có can đảm này. Nói cho em biết một tin tức tốt, chị Thanh Như đã giúp em lo chuyện rút về huyện làm, em sau này cũng không cần làm cảnh sát nữa, vào ủy ban mà làm, đến lúc đó chị và Hoắc Lữ Mậu ly hôn, chúng ta cùng đi lên huyện, chị muốn ly hôn à? Đinh Nhị Cẩu lắp bắp kinh hãi, mấy người đàn bà này muốn ỷ lại vào mình hay sao đây ta, thế nào, làm em mất hứng. Điền Ngạc Như nghe được Đinh Nhị Cẩu như là hốt hoảng, trong lòng cô không vui, chứng tỏ cô càng lúc càng quan tâm đến tên nhóc này, không phải. Nhưng em chẳng qua là cảm thấy chuyện chị ly hôn là rất tắc trách, chẳng khác nào, em là người thứ ba, phá hư gia đình chị rồi, cho nên trong lòng rất áy náy, lo lắng. Đặc biệt là đối với Hoắc Lữ Mậu, ông ta đối xử với em cũng không tệ. Đinh Nhị Cẩu nói ra tính toán lo lắng của mình, lập tức đã không có đấu tranh anh dũng sức lực nữa. Lần đầu tiên dương vật chưa có phóng tinh ra liền mềm nhũn xuống. Điều này làm cho Điền Ngạc Như đang cao hứng rất là bất mãn, vì vừa rồi cô nhìn thấy trong đũng quần hắn nổi ụ lên một đống to, giờ thì như quả bóng xì hơi mất tiêu. Đinh Nhị Cẩu vội vàng chuẩn bị rời đi, hôm nay việc này xem như là hư hại, nhưng Điền Ngạc Như thì rất khó chịu. Em yên tâm, chị sẽ không bám em cả đời, chị chỉ là không muốn cứ phải lén lén lút lút sống. Sau khi ly hôn, chị chính là người tự do, chị yêu ai, Hoắc Lữ Mậu không xen vào được, cả ngay em cũng không thể xen vào, em hiểu chưa? Xem ra vừa nghe chuyện này, em sợ muốn té đái trong quần rồi. Điền Ngạc Như trong lòng đau đớn, với điệu bộ của Đinh Nhị Cẩu, cô biết hắn thật sự không có tình cảm với mình. Giữa hai người bất quá là trao đổi lợi ích lẫn nhau mà thôi. Điều này khiến cho trái tim cô chợt như nguội lạnh đi. Chị Ngạc Như hiểu lầm rồi, em không phải là người khi đụng chuyện thì sợ. Chẳng qua là cảm thấy chị và Hoắc Lữ Mậu nhiều năm vợ chồng, nếu thật là ly hôn thì quá đáng tiếc. Đinh Nhị Cẩu, em chưa có kết hôn, em sẽ không biết phương diện này là khổ thế nào đấy. Em có biết là cuộc sống hôn nhân không tình dục sẽ khổ sở ra sao chứ? Em thật tin tưởng trên thế giới này có cái gọi là tình yêu đích thực không cần gì khác sao? Quên đi, nói cho em. Em cũng không hiểu, dù sao cuộc sống như thế này, đối với chị là quá đủ rồi. Chị là một phụ nữ, chị cũng có quyền lợi hưởng thụ của một người đàn bà, chị cũng thích được làm mẹ. Nhưng Hoắc Lữ Mậu cũng không thể cho chị được, chị không thể chờ đợi thêm nữa, nếu kéo dài thêm thì đời này của chị coi như xong rồi. Điền Ngạc Như bi thương nói ra, kỳ thật bây giờ kỹ thuật chữa bệnh rất phát triển, có chút bệnh vẫn có thể chữa được mà chị. Đinh Nhị Cẩu lo lắng chưa đủ còn khuyên thêm, Đinh Nhị Cẩu, em trấn an chị đó hả? À đúng rồi, có phải em không thích chị vì chị đã từng ăn nằm với Khấu Đại Bằng? Điền Ngạc Như hùng hổ hỏi. Trời đất chứng giám, làm sao như thế chứ? Trong lòng em, chị vẫn là một phụ nữ thuần khiết. Tại đồn cảnh sát, chị là một đóa hoa đẹp. Tại sao em lại có ý nghĩ như vậy? Nếu em có ý tưởng như vậy thì cho vật này bị thúi hư mất đi. Đinh Nhị Cẩu thề thốt xong, chỉ vào chính dương vật mình trong quần, hi hi. Điền Ngạc Như nở nụ cười, đúng là thứ không nên nết, có ai mà thề như vậy, nếu nó thúi hư thì chị làm sao bây giờ? Điền Ngạc Như nhìn đồng hồ đeo tay, còn tới một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ làm việc. Cô dùng tay kéo Đinh Nhị Cẩu đẩy ngã lên trên giường. Đinh Nhị Cẩu còn chưa kịp phản kháng, Điền Ngạc Như đã đem Đinh Nhị Cẩu dây khóa quần kéo xuống, tay cầm dương vật của hắn móc ra. Điền Ngạc Như không đợi Đinh Nhị Cẩu phản ứng kịp đã quỳ gối giữa hai chân của hắn, cúi đầu ở háng, bắt đầu ngập vào dương vật phun ra nuốt vào. Đinh Nhị Cẩu cảm giác mình giống như tiến nhập một thế giới thần kỳ mơ màng. Hắn không khỏi nghĩ đến Điền Ngạc Như thật là một vưu vật, mục đích rõ ràng. Ta không cần ngươi cái gì, thậm chí ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta chỉ cần ngươi ở trên giường thỏa mãn ta là được. Điền Ngạc Như tự hồ là một người có sở thích đam mê dương vật. Nếu thay đổi là một phụ nữ khác, mặc dù cũng là bú liến dương vật như vậy, nhưng sẽ yêu cầu Đinh Nhị Cẩu trước tiên đi rửa sạch. Còn Điền Ngạc Như tựa hồ không thèm quan tâm dương vật kia có mùi hôi hay không. A hát, miệng cô bú liếm dương vật rất thành thạo, làm cho Đinh Nhị Cẩu vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng thở gấp lên. Thấy Đinh Nhị Cẩu hơi thở càng ngày càng mãnh liệt, Điền Ngạc Như bú liếm càng ra sức, đầu cô ở giữa hai đùi Đinh Nhị Cẩu lên xuống phập phồng, tốc độ càng nhanh. Đinh Nhị Cẩu khoái trá nhắm hai mắt lại, Điền Ngạc Như bú liếm thỏa thích đam mê, mỗi một lần liếm láp đầu lưỡi đều quét đến quy đầu mẫn cảm chỗ ngứa, các động tác đó rất là đúng chỗ, làm Đinh Nhị Cẩu không thể tự chủ nổi, tay kia của cô thì mò tới tinh hoàn, đem đôi trứng chim nắm ở trong tay, lấy các loại kiểu đè ép thưởng thức. Cuối cùng Đinh Nhị Cẩu nhịn không được chính mình dục niệm, mạnh mẽ đứng dậy, cô biết sắp sửa phát sinh cái gì, vì thế nhanh chóng nhả dương vật hắn ra, Điền Ngạc Như nằm xuống. Hai tay nắm nhấc lên làn váy lên hông mình, hai chân thon dài gợi cảm thẳng tắp để cho gã trai trẻ trước mặt thưởng thức chính mình bộ vị thần thánh nhất. Cảnh đẹp trước mắt sâu đậm kích thích Đinh Nhị Cẩu thần kinh thị giác, Điền Ngạc Như thậm chí có thể thấy rõ ràng dương vật Đinh Nhị Cẩu nơi quy đầu rì rỉ ra một ít tinh dịch long lanh. Để dễ quan sát âm hộ của Điền Ngạc Như, gã trai trẻ đơn giản quỳ gối trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn nơi riêng tư này, đó là nơi khiến tất cả đàn ông đều phát cuồng, vùng cấm địa. Điền Ngạc Như cũng phối hợp nhẹ nhàng mở ra hai chân, âm hộ màu mỡ rốt cục nhìn không sót gì hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu, trên âm vật cũng cơ hồ đụng phải chóp mũi hắn. Gã trai trẻ hô hấp lúc này không còn đều đặn nữa, bộ ngực rộng theo hô hấp kịch liệt lên xuống phập phồng. Điền Ngạc Như cặp đùi vớ cao màu đen bên trong thon dài khêu gợi đột nhiên đặt trên hai bả vai hắn, bắp chân lôi kéo ôm lấy cổ của gã trai trẻ, đem đầu hắn gắt gao đặt trên mặt âm hộ của mình. Hai tay buông ra khỏi làn váy, tiếng vang từ dưới âm hộ vọng lên, chực chực âm thanh mút vào của Đinh Nhị Cẩu. Điền Ngạc Như hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại. Từ phía dưới Đinh Nhị Cẩu thỉnh thoảng khẽ cắn trên âm vật của cô, từng đợt tê dại làm thân thể Điền Ngạc Như mềm mại không ngừng rung động. Liên tục không ngừng khoái cảm, Điền Ngạc Như phát ra rên rỉ từ cổ họng, một trận liếm lắp xong, Đinh Nhị Cẩu tránh thoát khỏi đôi chân Điền Ngạc Như, kiềm chế, ngồi dậy ở trước mặt của Điền Ngạc Như, cô hiểu ý, quen thuộc giải khai dây lưng quần Đinh Nhị Cẩu, từ từ lột xuống quần dài cùng với quần lót, đối mặt giận khởi dương vật. Điền Ngạc Như ôn nhu vuốt ve cũng khuấy động hai cái, mà lúc này Điền Ngạc Như mái tóc dài đã hỗn độn rối bời, Điền Ngạc Như gỡ ra cây chấm gài tóc, một đầu tóc quăn như gợn sóng chiếu nghiêng xuống, tôn lên hình dáng cả người của người đàn bà thành thục, hắn cợt nhã nói, chị Ngạc Như, cho em nếm thử của chị đi, nằm úp chồng mông lên à nha. Nghe gã trai trẻ vô sỉ yêu cầu, Điền Ngạc Như nửa người trên úp sấp trên giường, hai cái chân thon dài với vớ đen khêu gợi trái phái chuyển hướng. Tuyết trắng đẩy đà cái mông thật cao, vảnh lên về phía sau, mân mê không không ngừng lay động như khêu khích trêu chọc Đinh Nhị Cẩu, vạt áo đồng phục cảnh sát cũng theo đó nhẹ nhàng đong đưa. Đinh Nhị Cẩu dương vật sung huyết, hắn quỳ xuống từ phía sau cái mông Điền Ngạc Như, một bàn tay đem Điền Ngạc Như lằn váy cảnh sát kéo lên hông của cô, tạo thành từng nếp gấp uốn lượn bên cái eo. Tay kia thì giúp đỡ dương vật đem quy đầu để lên tại miệng âm đạo của Điền Ngạc Như, thân dưới đẩy tới. Quy đầu tiến nhập vào trong âm đạo tuyệt vời Điền Ngạc Như ai, ui, hai người cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ khoái ý. Điền Ngạc Như quay đầu hướng gã trai trẻ liếc nhìn di mê đắm đuối, tiếp theo hắn dùng sức đem thắt lưng nhấp mạnh, dương vật ngay ngắn cắm vào hơn nửa bên trong, lập tức triển khai đút vào rút ra. Lúc này bên trong phòng ngủ của nhà trưởng đồn cảnh sát kích tình vẫn đang tiếp tục, Đinh Nhị Cẩu hai tay của đã bỏ đi eo nhỏ Điền Ngạc Như, ngược lại thật chặt nắm lấy dây đai đeo vớ màu đen bằng ren của Điền Ngạc Như, mà bên dưới thì dương vật kịch liệt thọt ra vào trong âm đạo gia nhân. Đinh Nhị Cẩu cảm giác được dây đai đeo vớ đã trong tay mình giống như trở thành cương ngựa, Điền Ngạc Như dưới người mình là con ngựa hoang tiếp thụ phục tùng, mình là một gã kỵ sĩ uy vũ. Hắn muốn dùng dương vật chính mình hoàn toàn chinh phục con ngựa hoang này, nghĩ đến đây, Đinh Nhị Cẩu bắt đầu càng thêm ra sức đút vào. Cơ hồ là mỗi một lần đều không sai biệt lắm đem dương vật hoàn toàn rút ra cửa miệng âm đạo, sau đó sẽ hung hăng nhập vào hết mức. Điền Ngạc Như bên trong hai mép nhỏ thịt non âm hộ không ngừng lật ra, rồi lại bị dương vật hung hăng đẩy vào, nên hai mép nhỏ tự chen vào trong âm đạo chính mình. Mà Đinh Nhị Cẩu mỗi lần rút dương vật ra đều mang ra khỏi âm đạo số lớn dịch nhờn, theo hai đùi trắng nọn Điền Ngạc Như chảy xuống, trên đôi vớ cao màu đen dính lại từng mảnh như sữa trắng loang lổ. Đồng thời Đinh Nhị Cẩu hai tinh hoàn của hắn không ngừng đánh vào âm vật Điền Ngạc Như, dẫn tới tác động trực tiếp trên đầu tròn nhỏ âm vật, mãnh liệt kích thích khiến Điền Ngạc Như cắn răng thật chặt, bởi vì cô sợ chính mình chịu không nổi thất thố la lớn lên. Sau lưng cô, Đinh Nhị Cẩu thả chậm tốc độ. Lúc này kinh nghiệm nói cho Điền Ngạc Như biết là hắn đã mỏi chân, vì không để cho Đinh Nhị Cẩu khó coi, Điền Ngạc Như chủ động đưa ra thay đổi tư thế cơ thể, chính mình chủ động tiến hành giao cấu. Đinh Nhị Cẩu trong mắt lóe lên một tia cảm kích, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng nằm xuống trên giường. Điền Ngạc Như tách ra hai cái chân dài khêu gợi với vớ cao màu đen đưa qua hai bên trên thân thể Đinh Nhị Cẩu, ngón tay ngọc nhẹ nhàng cầm lấy dương vật to dài Đinh Nhị Cẩu đút vào âm đạo mình. Hai cánh tay chống trên ngực hắn ngồi xuống, từng chút cả cái miệng âm đạo đã nuốt trọn hết cây dương vật vào bên trong. Trước mắt Đinh Nhị Cẩu đôi bầu vú không ngừng lay động, nuốt một ngụm nước bọt, hai tay hắn giải khai cái nút trên cổ áo cảnh sát, đẩy cái áo lót ngực lên, một đôi bầu vú tuyết trắng hồn nhiên lập tức bắn ra ngoài, hắn bắt đầu chà nắn bóp. Nói cho cùng, Đinh Nhị Cẩu đối với người đàn bà này vẫn là trong tâm trí vẫn có điều cố kỵ. Văn về hai đầu núm vú cương cứng sưng to thưởng thức một hồi, Đinh Nhị Cẩu không khỏi thở dài nói, chị Ngạc Như, vú của chị thật sự là quá đẹp, chỉ cần em hợp tác với chị, đôi vú này sẽ là của em. Điền Ngạc Như thở gấp đứt quãng đáp, nghe lời nói ra của cô, làm cho Đinh Nhị Cẩu đột nhiên có một loại cảm giác mình là chủ nhân, hắn cảm nhận được to lớn sự thỏa mãn. Hôn em, Đinh Nhị Cẩu lần đầu tiên giọng nói như mệnh lệnh sử dụng, vừa dứt lời, Điền Ngạc Như cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi đã dán lên trên môi thô dày của hắn, cái lưỡi thơm tho khéo léo không ngừng hướng vào liếm bên trong miệng Đinh Nhị Cẩu. A, rất thích, rất thích. Người đàn bà này đối với mình theo lệnh mà làm hoàng đế cũng không hơn được mình nha. Lúc này, Đinh Nhị Cẩu nội tâm chinh phục đã tăng tới cực hạn, hưởng thụ Điền Ngạc Như nhiệt tình hôn môi. Đinh Nhị Cẩu thấy được chính mình đã đạt tới bùng nổ, mãnh liệt lòng tự trọng lâu nay được thỏa mãn, rời khỏi đôi môi cô, Đinh Nhị Cẩu lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh, nói mau, chị yêu em. Nhưng lúc này đây, Điền Ngạc Như âm hộ còn đang không ngừng khuấy động lấy dương vật Đinh Nhị Cẩu, cô đang nhắm chặt hai mắt ngửa đầu ra, coi như hoàn toàn không có nghe mệnh lệnh của hắn. Đinh Nhị Cẩu có cảm giác bị vũ nhục, hắn đưa ra một bàn tay, kéo lấy âm vật Điền Ngạc Như, một lần nữa lặp lại, nói chị yêu em. Mãnh liệt đau đớn từ âm vật truyền ra kích thích Điền Ngạc Như toàn thân không nhịn được run run, nhưng Điền Ngạc Như lại đang nhanh, cắn chặt hàm răng trắng ngà, nhắm hai mắt. Âm hộ khuấy động tốc độ rõ ràng, nhanh hơn, nói chị. Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu lần thứ ba áp chế Điền Ngạc Như, âm vật bị hắn giật mạnh kích thích làm cho Điền Ngạc Như cao trào đầu tiên, bùng nổ, chỉ thấy Điền Ngạc Như toàn thân không ngừng run rẩy. Bên trong âm đạo một dòng nước ấm không thể ngăn cản trào ra tưới lên trên mặt quy đầu Đinh Nhị Cẩu, cô đạt cực khoái, âm tinh trào ra làm Đinh Nhị Cẩu cảm xúc tăng cao, tinh quan buông lỏng. Một làn nóng bỏng địa tinh dịch không ngừng đánh vào trên thành âm đạo Điền Ngạc Như, khiến cho Điền Ngạc Như cao trào càng thêm mãnh liệt. Đinh Nhị Cẩu thật chặt ôm lấy sau lưng của Điền Ngạc Như, đem tất cả tinh dịch đều bắn sâu vào ở lại trong cơ thể Điền Ngạc Như, dương vật thật chặt dính tại bên trong âm đạo. Cao trào sau khi hạ xuống, Điền Ngạc Như lập tức rời khỏi thân thể Đinh Nhị Cẩu. Tuy rằng bên trong âm đạo, âm tinh hòa với tinh dịch, gã trai trẻ còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra, nhưng Điền Ngạc Như cũng đã khôi lại thần thái. Sao em không rút ra? Điền Ngạc Như nhìn xuống dưới âm hộ mình, từ cửa miệng âm đạo vẫn không ngừng chảy ra hỗn hợp tanh tưởi của dịch nhờn hai người. Ha ha, đây không phải là chị muốn sao? Nghe nói chị muốn sinh con. Đinh Nhị Cầu kéo quần, cười một cách tự nhiên nói, biến, nhanh chút, em đi trước đi, Điền Ngạc Như. Vậy vậy tay kêu Đinh Nhị Cầu nhanh đi khỏi. Đinh Nhị Cầu dạo quanh một vòng tròn rồi mới dám trở lại đồn cảnh sát. Khoan hãy nói, hắn cảm thấy tâm trí rất sảng khoái. Điền Ngạc Như, người đàn bà này đối với phương diện tình dục tựa hồ rất thiên phú, điều này khiến cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy thực cái náy, tiếc nuối. Hắn tuy rằng cũng không thích như vậy lén lén lút lút, nhưng nếu Điền Ngạc Như thật cùng Hoắc Lữ Mậu ly hôn, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Mình muốn cái gì? Chẳng lẽ mình cứ như vậy thích săn đuổi vợ của người khác, đây không phải là biến thái sao? Chính mình có phải biến thái như vậy không?